thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song
tu. Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta về sự thanh tịnh và giá trị của sự thanh tịnh. Có thanh tịnh thì mới phân minh được chân tà, phần hồn mới thoát khỏi sự trầm luân bể khổ tại mặt đất này. Chúng ta may mắn có được cái pháp tu để thực hành. Thực hành thì không bị sự trần trược thu hút, phải luôn nhớ trì niệm Phật và thực hiện cái quyền tha thứ và thương yêu. Trên thế gian này không có ai sung sướng cả. Chúng ta đang bị buộc trong cái tội vô minh, đau khổ vô cùng, ai cũng khổ hết. Ngài nhắn nhủ chúng ta phải luôn luôn nhớ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới thoát khỏi sự kích động và phản động của ngũ hành. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Hò ơi của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 4 tại Thiền viện Vĩ Kiên ngày 16 tháng 5 năm 1986.
Cho nên, ở đời giữa cặp mắt phàm thì chúng ta thấy tình thương và đạo đức là một ý nghĩa rất cao đẹp. Đó là sự thanh sạch của Thượng Đế thể hiện tại trần gian. Một phần khí giới mà thôi, chứ còn có nguyên ý thanh tịnh của Ngài, nó là cao siêu gấp triệu lần. Các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn thấy vị đại thanh tịnh là cái gì? Thật sự là nhất trần bất nhiễm rõ ràng, nhưng mà Ngài vẫn hy sinh. Đã nhất trần bất nhiễm thì tại sao hy sinh? Hy sinh để cứu rỗi những phần bị ô nhiễm, những phần ác ôn, những phần sân si, nó đang ứ động trong gan, trong óc nó. Ngài phải đem cái thanh tịnh đó xuống tận độ chúng sanh. Cho nên chúng sanh nhiều khi còn phản trắc, được chửi Ngài, mắng Ngài, cho là tà, không phải là chánh. Cho nên cái phần này chúng ta nên xét kỹ lại. Ta không biết ta là tà. Ta không thấy hình tướng của ta là tà. Để hiểu chỗ này, cố gắng trở về thanh tịnh mới thấy cái nguyên ý chân giác của chiếc hai. Lúc đó chúng ta mới phân định được chân tà rõ rệt. Không hành thì không bao giờ biết, không bị nhiễm vô thì không có tháo ra, thì không có thấy cái kỹ thuật quan trọng đó. Chúng ta đang bị ô nhiễm tại trần gian, phần hồn bị cư trần, nhiễm trần và ô nhiễm nữa. Rồi bây giờ chúng ta bị trầm luân trong cái bể khổ này, và chúng ta dùng cái kỹ thuật tu học để thoát khỏi cái trầm luân này, thì lúc chúng ta mới người thật sự nhận được cái kỹ thuật để thường độ chúng sanh và cho mọi người biết để họ tự vượt ra cái biển lửa trầm luân hiện tại đau khổ vô cùng. Hàng ngày các bạn về đây rồi các bạn trở về với gia can, hàng ngày nó đốt tim các bạn, cái lửa trầm được nó chặt phá, nó đốt tim các bạn. Nhưng mà may thay các bạn được có cái pháp, khi mà sự kích động đến các bạn chỉ dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ rằng căn bản là phải tha thứ và thương yêu. Khi mà biết sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu thì chúng ta vượt qua cái bể khổ trầm luân hiện tại, đau khổ vô cùng, không có phải sung sướng. Các bạn không có một người nào sung sướng hết, đang bị buộc tội và giam hãm trong cái cơ cấu u minh, không có sáng suốt. Cho nên chúng ta hiểu được cái phẩm sáng suốt đã gia hộ cho chúng ta, mà truyền thấu tâm can tỳ phế thận với chúng ta, chỉ chờ chúng ta hành thiện và khai mở, dọn dẹp những cái rác đến trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta thành đạt bất cứ những gì bề trên muốn độ chúng ta. Cho nên tâm thực hành là chánh pháp. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nhắc đi nhắc lại, phải thực hành, bắt buộc phải thực hành. Nếu các bạn mà thả lỏng nó thì nó không khác gì con cọp trong chuồng thả ra, nó sung sướng. Gặp cái gì thì nó cạp cái nơi, nó ăn cái nơi, nó làm động loạn phá hư cả xã hội. Mà nếu chúng ta lỡ giam nó thì giam cho nó luôn và để cho nó hướng thiện như ta, thì lục căn lục trần không còn hoành hành trong nội thức của chúng ta nữa. Và hoàn toàn là phải báo cáo cho chủ nhân ông, và chủ nhân ông quyết định mọi sự sáng suốt để thường độ vạn linh trong cái cơ tạng này và ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Cho nên các bạn đã nhịn nhục chịu tu, tuổi trẻ cũng thấy cái giá trị vô cùng đó, đường đi không bị tắc nghẽn ở tương lai. Cho nên các bạn mới hy sinh cái tánh hư tật sâu mà trở về đây để tu, để tìm tàng lại những cái gì của mình đã mất mát. Cái gì của chúng ta có đều thanh nhẹ và trường cửu, đó là cái không thanh tịnh của điển quang đó. Cho nên chúng ta trở về được cái không rồi, ta đạt cái thanh tịnh rồi, chúng ta lại có hào quang nữa. Mặc sức đi đâu không cần đèn, ban đêm cũng đi được, ban ngày cũng đi được, không còn nhờ một cái đèn để chiếu tường chúng ta đi nữa. Tâm thức ta bừng sáng mở rồi, không còn bị tắc nghẽn nữa, đó là cái đèn chúng ta sáng rồi. Âm dương tương chiếu rồi, quy hội rồi, đâu có còn sự động loạn nữa.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài thơ Biển Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Biển yêu giao dạc khoan dung, tình trời bao phủ vô cùng độ tha. Chương tâm học hỏi chữ hoa, đồ tha tài thế thiết tha, thiết tha đồ chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thắng hoa. Cùng chúng sống đồng một nhà, biển yêu dịu tiếng trang hòa tình thương.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với tiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, con xin đảnh lễ thầy, con đảnh những sự thông ở đây giúp. Dạ, thưa tôi xin đảnh tiếp hỏi thầy giải đáp cho con. Con vô cái phép, khi đã cái phép vô như này nhưng mà con không hiểu, con còn giữ mập mờ, con hiểu là thế nào là tôi có tinh tấn hay không, hoặc là con có điểm là thế nào con chưa hiểu được rằng thầy giải đáp cho con.
Cái pháp chúng ta nói rằng tu Phật thì rất khó gặp, pháp thì rất khó tìm, hiểu chỗ này không? Mà ngày hôm nay chị thấy rằng tôi nắm được cái pháp, và trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có tại sao nó mới làm cái pháp này hết bệnh hết hoạn. Thì trước hết 1 triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã, ai không? Chị đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chị thử nhưng mà chị phải hiểu rõ rằng trước mặt chị ở trong căn phòng đồng ngủ chung, ở trong căn phòng đó, chị cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm, tại sao nó tu được này? Chắc nó có cái lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra, tò mò mình tìm tới. Hữu ích ở chỗ nào? Chúng ta mới hỏi trước khi bà có bệnh gì. Bà kia bà nói tôi bệnh tầm linh, bệnh sân, bệnh si, đủ thứ bệnh làm cho tôi mệt, bây giờ tôi cũng khỏe. Đó, một cái mình nghe hữu ích, cái đó nó có thể thay thế thần dược. Tôi đủ bệnh mà bây giờ tôi tu nó hết rồi, thấy không? Mình tìm ra rồi lần lần mình sẽ tìm nữa, sẽ thấy rằng bước vào tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này, cái sơ hồn là cái gì. Trước kia tôi sơ hồn 1 phút tôi bộ thấy khó khăn vì cái gì lạ quá, nhưng mà tôi thấy phải làm lâu thêm 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 10 phút, tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Mà càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, ở trên mà không có đàng hoàng thì như lời thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước, sửa cái khối thần kinh trước, từ động loạn đi tới về thanh tịnh. Khi mà chị bị đưa sơ hồn, nghe nó ồ ạc, rồi sau này nó đi với thanh tịnh, tương lai mình sẽ thanh tịnh. Bịch rồi bịch hết 2 lỗ tai, mình vẫn nghe nhạc, nghe lời nói sợ sợ như vậy. Và lúc đó cái tâm mình định rằng cái quả cần trượt trong tim con chim này nó đã giải tán rồi, nó có sống, nó có giận, nó không có hờn. À, nghe tôi nói bữa nay được những cái lần làm tới ngày đó, cái luồng điện quả tâm nó khai mở rồi, lúc đó thấy con người nó thấy nó sáng sáng. À, nó thấy hết giận rồi. Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì, không còn tâm mình. Tôi giận tôi mới lên, tôi tức tôi mới lên, tôi ghen tôi mới lên, tôi ghét tôi mới lên. Mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bệnh. Tôi trị cái tâm mình, tôi mở cái pháp sơ hồn mà. Tôi từ cái tâm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng. Và tôi thấy đen, một cái đen nó rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy cũng nhắm mắt được lâu rồi, tôi thấy cái gì nó rộng hơn. Đó, rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kia một xa. Đó, lần lần nó khai triển từ giai đoạn một. Lúc đó mới thức hồn, tôi từ ánh sáng đến, mà bây giờ tôi trở về với ánh sáng, chứ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi. Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo khoa học, tôi làm, tôi mới được. Cho nên cái câu nói ông tu ông đất, bà tu bà đất, chồng tu chồng được mà vợ tu vợ được, thấy rõ chưa? Đó thì mình phải hành mình mới mở, không hành không bao giờ. À, chứ người ta không có dùng soi hồn, người ta có dùng lý luận, dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ, chê cái dâm tánh của mình tịch sanh ra đậm rồi, lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy, thế gian này cũng nói tu vô vi nhưng mà mượn sách mượn lý thuyết không mà thực hành như đó. Có vô vi có 2 khối, một khối lý thuyết vô vi và một khối thực hành vô vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm thân đó. Cái đó là bị đọa cho mình ta tiến. Còn cái này làm thân mà sửa tâm sửa tánh, cái đó là được tiến không có bị đọa. Chỉ khi nhận được hai cái này để xét thì người ta chỉ mới học tiến được. Có nhiều người đã tu đã thăng danh, đã làm công quả rất nhiều trong khối vô vi, mọi người đều nhìn nhận kính mến, nhưng mà rốt cuộc biện hộ cho dâm tánh, tự ràng buộc lấy mình, tự trói buộc lấy mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được à, thì sẽ thấy những cái đó là không. Mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có, có chi để nó ý thức là ông trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó đem từ địa ngục lên mà bây giờ vẫn còn, mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế chưa giải thoát được. Nó là ăn năn hối cải lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa, mà nó ôm cái nghiệp dâm là nó đi tới cái chỗ tự sát, là phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển, chỉ có thực lực thôi đó. Cho nên cái phương pháp công phu này mình sẽ phải xét từ giai đoạn một, cái sai hồn rồi tới cái pháp luân thường. Hết vô đầy dũng đầy ngực tu lên bộ đầu. Tại sao với hết vô đầy dũng đầy ngực tu lên bộ đầu, tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi, tại sao bắt tôi phải hít thêm như chỗ đó? Thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông trời, tôi như tôi là một người đứa con, một đứa con của gia đình mà cha tôi có tiền đưa tiền tôi cứ xài. Tôi không biết giá trị của đồng tiền, và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hậu hữu ở thơ. Thì bây giờ cái thanh khí của ông trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm mà hiểu nó. Nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh. Ba giới của tôi là thường trung hạ, thấy không? Trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng. Tại sao hít tôi đầy dũng đầy ngực tung lên bồ đào? Tại sao tôi phải tung lên bồ đào mà sao không tung ở dưới là hả miệng cho nó siêu sơ? Tôi phải tung lên bồ đào. Tung lên bồ đào tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc được, nó mới gom được một chút thanh điển, rồi nó mới hòa với thanh giới. Lúc đó mới thấy rằng thế là tôi từ trên kia xuống đây, tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này, nó hút cái phần hồn tôi. Bây giờ tôi si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết. Phải bảo vệ cái xác này không? À mà quên cái hồn. Hồn làm pháp luân đầy đúng đầy ngực tôi lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn trở về cái thanh thai. Đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điểm lên thanh hòa thanh, nó mới trụ thành một thanh thao. Lúc đó nó xuất ra, nó trở về cái hình từ ở trời, một tiên vô gián trần, lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà hành không có bao nhiêu, tranh chấp nhiều thành ra tâm ra loạn. Cái kỳ thật chúng ta người trong cái thể xác này mà biết giữ cái của quý của ông trời, mà lập lại cái thể xác này cho nó quân bình thành đạo thì cũng như ông Phật, tuy nhiên chuyện người mà chung quy hỏi cho ông có cứu người, ông nói tôi đâu có cứu ai. Nhưng mà kỳ thật ông cứu ông là cứu tất cả, vì ông làm một việc cho tất cả mọi việc khác cũng như nhau mà học theo để đi, thấy không? Thì bây giờ chỉ tu cái pháp này là chỉ làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ thì thầy xem phải xét cực kỹ. Tôi bây giờ tôi biết sửa thôi, khai thác ngũ tạng thôi, quy nguyên chân tánh. Tôi là một cô tiên giáng trần, tôi phải nhẹ nhàng, tôi sống một cách nhàn hạ. Tôi đang hưởng lọc trời mà tôi lại phản lại ông trời, tôi sao? Tôi phải hòa với các giới để thực hiện. Lúc đó chị thấy sung sướng, chị thấy chị có một cái triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại, thì không phải là một người phàm. Nếu là một người phàm thì rồi cái hãng mà sản xuất plastic nó chế chị ra như không, cái hãng kia robot nó chế chị ra như không, chế không được. Chị thấy không? Không có thể chế chị ra được. Thì chị ở đâu đó chứ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về, mới trở về với thanh nhẹ. Phần hồ là sự thanh cao, sáng suốt, vĩnh quang vô cùng vô tận, không phải là cái thể xác ô trượt này. Bởi vì thể xác ô trượt này chúng ta đã quy định đó là sanh lão bệnh tử khổ nhiên định, họ chỉ có khổ, chúng tôi có khổ, ông mục sư có khổ, thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ, chúng ta đồng khổ để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì? Sự quân bình, thấy không? Quân bình là gì? Thanh thượng mình phải hiểu. À, mình đừng có nói chê thanh và tôi ghét thượng. Mình hòa thanh hòa thượng thì mình trở về gì? Quân bình, trở về quân sự không. Vốn chỉ là không. Họ lấy gì chứng minh chỉ là không? Hồi lúc chị ra đời chỉ có gì đâu, trần trường trần truồng mà bây giờ quần áo đầy đủ thôi. Vốn là không, mà bây giờ nó che lấp rồi, nó mất cái vốn không đi, là nó thiếu thành thật. Mà thiếu thành thật là gì? Tự lường gạt. Cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn, cái nọ tốt hơn. So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình, để lường gạt mình. Tôi bây giờ hiểu rồi, tôi đã mất cái vốn không, tôi mới về với không, không là thật thà. Mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị đã tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng, thì chị không có bị người gắn nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng, trong cái pháp nhàn hạ, cái pháp bây giờ là pháp cơ chị đang thành sơ hồ pháp lương thiện định, định như y muốn định. Chị cứ được lưu thanh mà. Chị quét rác là phải ý muốn với chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch. Và chị quét hết rồi cái nhà chị sạch rồi, chị phải đúng cái pháp như ý không? À, là chị đi cái chỗ di thiện coi lừa. Là đi tới cái chỗ nha, toàn thiện sạch sẽ, chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ. Vui vẻ chị thấy cái tâm nó thiện, nó sung sướng. À, nó vui vẻ rõ ràng. Phải di thiện coi lừa. Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành được cái pháp này, là bước vào kỷ nguyên Di Lạc, chứ không phải đi kiếm ông Di Lạc. Có ông Di Lạc lớn lắm. Di thiện tối lạc, đại diện tất cả không giữ. Cái chuyện hơi lớn lắm. Và chúng ta bước vào kỷ nguyên đó, mà chúng ta còn không bị, không chịu học những nhân, không biết tha thứ và thương yêu, thì chúng ta không có bao giờ bước vào vô ngưỡng cửa được. Theo chúng ta hiểu cái này, chúng ta mới trở về cái cảnh thanh nhẹ đó, lớn rộng vô cùng, để độ tha và đợi tha, chứ không có bị hẹn. Đó, nhìn lại cái tâm đời của chị, từ mấy chục năm, từ nhỏ tới lớn, vì lấy chồng lập gia can này kia kia, sống trong chỗ eo hẹp không? Không có một giây phút sung sướng, thiện không có thành thiện, mà lạc không có lạc, thì đâu có sung sướng không? Ở trong cái phạm vi eo hẹp tức tối, muốn bay bay cũng không được, muốn bỏ cũng không xong. Bây giờ phải làm sao? Thì mình phải thực hành. Muốn thực hành thì phải nhịn nhục, muốn tháo ngỡ những sự rắc rối trong nội tâm của mình. Đi tơ dò là mình phải nhịn nhục như một từ mẫu để gỡ từ sợ ra. Cho nên phải tham thiền. Tham thiền là nhịn nhục, tham thiền là trở lại với sự quân bình, tham thiền là tự mình thức giác, tham thiền là đọc lại cuốn kinh môi tự, tham thiền là tu nghiệp, sử dụng những lời nói không lời, nói với trời đất mà không có một lời, không có âm tính, mới thấy cái giá trị trường sanh bất diệt. Khi chỉ hiểu điều này thì đi vô trọn pha. Dầu mạnh của trời Phật và dầu mạnh của chính chân tâm của chị có, thì chị cũng được sinh ai nữa. Chị thấy chưa? À, cho nên chị cố gắng tu lần lượt, ngoan gương chúng tôi thực hành và xét lấy chị tu này. Tại sao tôi phải tu? Tôi mất quân mình tôi phải sửa chứ. Bây giờ tôi phải sửa, tôi sửa lại quân mình là tôi an lạc. Thì mọi người sẽ nhìn tôi một cách sung sướng, và tôi sẽ hòa với tất cả mọi người. Tôi hiểu, chị hiểu tôi đó không? À, cho nên cái đường đi chị phải xét cho kỹ rồi là không có sai lạc. Thực tế trong cái khoa học huyền bí là mắt phạm không thấy, chị hành chị thấy nội tâm chị, chị hành chị thấy sự đau khổ cực kỳ, chị hành chị thấy rõ nước mắt chị để đổ để độ đời, chị cũng phải làm được. Và nước mắt thì cũng là trường ý giải ra. Chị thấy không? thì thấy rõ nước mắt thì là tình thương vô cùng của các giới. Nước mắt thì không ngừng chảy, thương yêu của tâm giới, của tâm cha sao, chị hiểu chưa? Cho nên khi chúng ta nới rộng chừng nào, hiểu rộng chừng nào, chúng ta mới thấy cái biển yêu của Thượng Đế mà chúng ta đang lội trong biển yêu của hiện tại. Mọi người đang đầu đi tu là vì muốn lội trở về cái biển yêu của Thượng Đế, của cha ta, của mẹ ta. Cái vốn căn bản của chúng ta có bao giờ. Cho nên mỗi người đều có cái thức vô cùng mới tìm đường trở về với chân lý. Còn nếu mà chị không có cái thức vô cùng, chị đâu có thấy cái giá trị của chân lý mà chị đi tu. Chị đi kiếm tiền giàu có sướng hơn. Nhưng mà rốt cuộc chị đã thấy tiền bạc không có trường tượng với xác phàm, không có trường tượng với chị. Nhưng mà chân lý là trường tượng với chị, là sự không thay đổi, là hiện hữu ở chị, tâm thức của chị. Cho nên tu để trở về với tâm thức. Cho đằng này chúng tôi đề nghị chị niệm Phật ngay trong thiên mùa đạo. Giờ cái phàm tâm này trở lại với chân thật, có ai cứu dịch cái tâm này? Còn những người còn ôm cái vô tin này, rồi họ tới họ nói nghe, chứ anh không hiến con tim già cho em, cái tim, rồi đâm ra thấy nhập ngủ cái khổ luôn. Chị thấy không? Thế là rõ không? Đạo không? Anh không hiến cho em cái tim già, nhưng mà tim nó là tim đất mà nó là tim già. Còn cái tim già ở đây nó quên mất rồi. Cái tin này không có ai lấy được mà cũng không cho ai được. Hòa với trời Phật đến độ mình và độ họ mà không. Thấy không? Cho nên thế gian toàn bị lừa gạt và tự gạt mà không. Cho nên chị hiểu cái đó. Và ngày hôm nay có duyên lành được ngộ tôi, thì phân tích rõ ràng cho chị và cho tất cả mọi người. Nếu mọi người muốn chọn một con đường, tự mình đi tới và thức tâm hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn, thì phải chuyển thực hành này. Chứ không có nhờ ông thánh ông thần nào biết. Mà ông thánh ông thần cũng có phù hộ chị đâu. Nhớ cái lời này, chính chị là người phải phù hộ chị, chứa chị là phù hộ, mà không sửa chị là không có bao giờ được. Chị không cấy phúc điền ngay giờ phút này thì tương lai không có ai biết chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị cái gì? Thấy không? Cấy cái phúc điền là mình đi giúp người khác. Mình có những cái chân lý hay, mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ. Đó là bà. Rồi từ người này giúp người kia, người nọ lan rộng ra, gặp cái phương làm sao mà xài cho hết. Cứ lo hết tiền hoài. Tiền chắc chắn là phải hết, mà cứ lo hết tiền hoài. Chơi giữ cái tâm đi. Cái tâm là không có bao giờ mất. Đi đâu đi xuống địa ngục cũng còn cái tâm. Nếu mà xuống địa ngục không còn cái tâm, ta bắt hồn gì làm sao nó nói chuyện? Thấy không? Nó nói tôi lừa gạt ai này kia kia nọ, thôi làm ơn trả cho tôi 5 xu cho bà đó. 5 xu tiếng mắt đi trả cho bà đó, tôi mới được tội nhẹ. Không có được là ai được. Cái luật trời là luật trời, chứ không có cái cãi đâu. Tử ngay trong tâm chị. Chị mà chị gạt tôi 1000 đồng lên, cắn sức. Thấy không? Chị buồn bực. Chứ đó là lương tâm nó tưởng chị, rồi tôi cũng cần tưởng chị. Thấy không? Có luật trời trong chị không? À, cho nên ráng tu để thấy rõ luật trời. Và mình thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả giống. Mình nghịch thuận với ông trời thì mình thấy mình khổ sống. Và mình nghịch với ông trời thì mình thấy mình khổ. Mình ôm của mà mất của hồi nào. Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị dành thành nhà giàu thì chỉ có một mục tiêu cho thành công. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết, cho nó kiếm ba nhà nghèo nó giết đâu. Chị thấy không? Ôm mục tiêu cho ta ám sát nó không hay. Cho nên ráng tu được tránh cái mục tiêu đó. Ha? Mở cái thức quả là mình của ta không hết đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.